chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, sau bữa trưa thứ bảy quá tệ cùng với Quang, Phương Vi ấm ức trở về nhà cùng với thời gian cuối tuần trôi qua tẻ nhạt. Cô gọi điện chia sẻ mọi chuyện về Quang và Jin với một người bạn là Linh. Linh khuyên Vi không cần kết thân với Việt Kiều vì họ rất cả trớn. Linh cũng nghi ngờ Jin có thể là một manager trong Van Later. Buổi sáng thứ hai tới giờ Jin đón Vi đi làm thì cô bất ngờ bị ngất xỉu vì cảm lạnh. Jin đưa Vi về phòng và chăm sóc cô ân cần cùng với bát súp gà ấm áp. Buổi chiều, Vi lấy lại tinh thần và sức khỏe, một mình dạo chơi Bruxelles. Nhưng lòng thì luôn tự hỏi thật ra Jin là ai. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy với giọng đọc Thu Loan. Tôi quay về khách sạn Ibis khi đã chồn chân mỏi gối. Nắng đã tắt hoàn toàn và nhiệt độ đang xuống khá thấp. Tôi thấy đói bụng run lên, dường như chỉ chậm vài phút không ăn gì thì tôi sẽ lại ngất xỉu. Tôi phải cấp tốc lên ngay restaurant gọi gì ăn trước khi đường huyết hạ đột ngột. Đúng là người Việt Nam không có năng lượng dự trữ trong cơ thể, chỉ cần đói bụng là đủ lên đường, trong khi tụi Tây có thể nhịn ăn rất lâu mà vẫn không hề hấn gì. Trong những cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ ở Van Later, trong khi nhân viên Việt Nam mặt xanh lè, đuối sức thật sự, các sếp người Bỉ tuy tuổi cao hơn vẫn bình thản nói cười rôm rả. Sau buổi họp, nếu có ăn tối, người Việt Nam ăn nhanh hùng hục, rồi buồn ngủ kinh khủng, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế mà tụi Tây cứ tà tà, vừa ăn vừa nói chuyện. Buổi ăn tối kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Đến 10 giờ hơn, khi dân Việt Nam mặt trắng bệt hoàn toàn kiệt sức, dân Bỉ mới chịu đứng dậy ra về. Mà thật ra họ cũng không về, họ còn tiếp tục đi ra bar uống bia mãi tận hơn nửa đêm mới thôi. Và sáng ra thì họ họp hành tình rụi, trong khi người Việt Nam vẫn còn chưa lấy lại sức, đang uể oải ngáp dài ngáp ngắn. Sang đây tôi càng thêm thấm thía, mình phải học cách ăn uống đúng cách, tập thể dục đàng hoàng. Phải có sức khỏe thì mới mong làm việc được. Vừa bước chân vào sảnh tiếp tân của khách sạn Ibis, cô tiếp tân đã báo tin. Có người đang chờ cô từ nửa tiếng rồi, anh ta ngồi ở restaurant trên lầu. Ai mà lại chờ tôi? Tôi không quen biết ai ở Bruxelles, trừ mấy đồng nghiệp trong Van Later. Bình thường, họ cũng không thân thiết gì. Chắc cũng chẳng ai tìm gặp tôi làm chi. Trừ phi người đó là Jin. Nhưng Jin mới gặp hồi sáng rồi. Không lẽ anh ghé qua kiểm tra xem tôi có ăn tối đàng hoàng không? Tôi không phải đánh đố mình lâu. Ngay khi vừa mở cửa restaurant, tôi chạm ngay mặt Việt Kiều Quang. Anh ta đang ngồi uống trà ngay cái bàn đầu tiên. Trên bàn là một bó hoa đủ loại, sặc sỡ. Anh nghe thư ký Madame Bru nói hôm nay em bệnh. Quang ra vẻ chân tình. Bệnh sao vậy? Hạ huyết áp nên xỉu thôi. Tôi cố giữ bình tĩnh trước vẻ mặt ân cần của anh ta. Sao ra nông nổi đó? Sau khi đi dạo Bruxelles với anh trong buổi sáng thứ bảy, em tuyệt thực luôn cho đến sáng thứ hai. Cộng thêm thiếu ngủ và choáng nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài. Xỉu. Tuyệt thực. Giận dữ anh vậy sao? Không lẽ vì anh bắt em tự trả tiền buổi ăn trưa mà em muốn trừng phạt anh bằng cái chết của em? Ủa, mạnh ai nấy trả tiền là hết sức bình thường mà. Có gì để giận? Tôi nhún vai cố ra vẻ bình thản. Khỏi ai mắc nợ ai hết. Vậy hả? Quang nhướng mày trêu chọc. Nhưng lúc đó nhìn mặt em vô cùng bất bình thường. Anh đã lo ngay ngáy là em sẽ làm gì đó dại dột. Vừa đang cảm động vì cuộc thăm viếng bất ngờ, vừa cay cú giọng điệu ta đây của Quang. Tôi tự nhủ, phải cố hết sức giữ bình tĩnh. Phải bình tĩnh mới đối phó được với tên Việt Kiều hợm hĩnh này. Tôi phớt lờ ánh mắt gợi tình lộ liễu của Quang. Giơ tay gọi phục vụ bàn, rồi nhanh chóng đặt cho mình món khai vị salad. Món ăn chơi tiếp theo là cá hồi chế biến nhiều kiểu đặt trên mâm gỗ. Món chính là bistec sốt nấm và cuối cùng là tráng miệng với bánh kem, chocolate, rượu. Người phục vụ quay sang Quang. Còn anh? Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Quang xua tay tỉnh bơ. Tôi không gọi gì cả, vì tôi sẽ ăn đồ thừa của quý cô đây. Tôi biết cô ta không ăn hết suất này đâu. Người phục vụ há hốc miệng. Chắc đây là lần đầu ở restaurant của khách sạn Ibis chuyên dành cho giới doanh nhân, có người dám tuyên bố không gọi gì vì sẽ ăn đồ thừa của người đối diện. Có thể tôi không ăn hết suất ăn mình đã gọi. Tôi làm mặt lạnh, nhưng tôi sẽ đem lên phòng để dành ăn khuya. Tôi không có ý định cho anh ăn đồ thừa của mình, vậy nên anh cần gọi đồ gì đó. Ok. Quang hơi hụt hẫng. Cho tôi một đĩa súp rau, loại rẻ nhất vậy. Còn thêm gì không ạ? Người phục vụ cố gắng lịch sự. Thế thôi, cảm ơn. Quang trả lời, mặt vẫn làm ra vẻ vui tươi. Người phục vụ đi rồi, tôi bật cười nắc nẻ. Tôi cười nhiều đến mức nước mắt ứa ra giàn giụa, cơ mặt căng ra mỏi nhừ, bụng quặn đau nhói nhói. Quang vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn trước trận cười tỏ vẻ khí dễ của tôi. Trong đời em chưa bao giờ gặp Việt Kiều nào lại keo kiệt như anh. Tôi chùi nước mắt, khào khào nhận xét. Anh nghèo đến mức chỉ gọi được cho mình đĩa súp rau loại rẻ nhất. Anh hết tiền rồi, Quang nhún vai. Vì anh tiêu hết vào bó hoa này. Anh đem hoa đến thăm em này. Chúc em mau khỏe lại. Hoa mua lúc chợ chiều giảm giá 70% hả? Tôi không mảy may xúc động. Em dị ứng với phấn hoa nên thôi, anh đem về tặng ai đó thì tặng, em không nhận đâu. Anh không quen ai ở Bruxelles này cả, biết tặng ai bây giờ? Quang mím môi. Anh vứt thùng rác vậy, tội nghiệp một đời hoa. Anh là Việt Kiều Bỉ mà không quen ai ở Bruxelles là sao? Anh chỉ là người nước ngoài ở Bruxelles thôi. Quang giơ hai tay lên phân bua. Anh là Việt Kiều Pháp. Anh cũng không phải là nhân viên của Van Letter. Công ty anh chuyên cung cấp các phần mềm vi tính ứng dụng trong doanh nghiệp. Tụi anh đã bán chương trình CRM cho Van Letter, nên thỉnh thoảng phải sang Bruxelles bảo trì. Các món ăn đã được dọn lên. Tôi nhân đó cắm cúi ăn, khỏi phải trò chuyện gì với Quang nữa. Quả thật chị Linh có lý khi khuyên tôi đừng dây vào với Việt Kiều. Dù cách đối đáp của Quang thông minh, tôi luôn cảm thấy bất an khi phải đối mặt với người mình không đủ đẳng cấp để suy xét xem anh ta thật giả thế nào. Quang có lợi là một Việt Kiều. Anh hiểu quá rõ về văn hóa bên đây, đồng thời cũng khá rành về những suy nghĩ của người Việt Nam. Rõ ràng ngồi trước Quang, tôi chỉ như đứa con nít. Anh ta muốn đùa cợt, muốn nói nhăng nói cuội gì cũng được. Khác với sự tập trung cao độ của tôi vào các món ăn, Quang vừa thủng thẳng múc từng muỗng súp rau, vừa thì thầm tự kể về mình. Anh sinh ra và lớn lên ở Pháp. Ba mẹ là du học sinh, sang Pháp trước năm 1975, rồi ở lại định cư luôn. Anh là kỹ sư công nghệ thông tin, từng sang Việt Nam bán phần mềm cho các công ty trong nước, nên nói rất rành tiếng Việt. Đã có lúc anh muốn về hẳn Việt Nam để mở công ty, nhưng nhận ra thị trường trong nước vẫn còn quá nhỏ. Anh từng có vài cô bạn gái người châu Âu, nhưng ba mẹ anh muốn anh có vợ Việt Nam. Phụ nữ Việt bên đây đa phần có khuynh hướng thích kết hôn với người bản xứ, không thích lấy chồng Việt. Vì thế, anh cũng khó tìm vợ đồng hương. Những lần về Việt Nam, anh muốn tìm tri kỷ, nhưng con gái bên nhà có vẻ bạo quá. Họ thấy Việt Kiều là nhào vô tươm tướp, khiến anh bị dị ứng. Cứ thế, giờ 30-40 tuổi rồi mà anh vẫn chưa có ý trung nhân. Trời ơi, đang ăn mà nghe câu chuyện đời tôi của anh. Tôi làm mặt lạnh, mất cả ngon. Thấy em vẫn ăn ngon lành mà. Quang bật cười. Thậm chí, ăn còn có vẻ nhiệt tình hơn. Nhưng em không có nhu cầu biết về anh. Tôi nhún vai. Và lại lấy gì kiểm chứng? Nhìn anh gian tà dữ vậy sao? Quang có vẻ phật ý. Chưa thấy ai đa nghi như em. Em không quan tâm anh là ai. Tôi thẳng thắn. Chúng ta gặp nhau vài ngày ở Bruxelles, rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh sống bên đây, em về Việt Nam. Em không có nhu cầu kết bạn với anh. Kỳ thật, Quang kêu lên não lòng. con gái ở Việt Nam gặp anh đều nhào vô chụp giật. Còn em, sao lại lạnh lùng đến thế? Anh kể về mình để em hiểu vì sao anh trên 30 mà chưa vợ. Kẻo em nghĩ anh không bình thường hay có vấn đề gì tế nhị. Tôi không muốn đáp gì nữa, nên lại cắm mặt xuống đĩa bistec, ăn lấy ăn để. Giá ngay từ đầu, Quang nói chuyện với tôi theo kiểu chân thành, không đùa cợt, không chơi trò mời đi ăn rồi bắt tôi tự trả tiền, thì có lẽ tôi có cảm tình với anh hơn. Còn giờ thì mọi thứ đã quá trễ. Tôi càng lúc càng cảnh giác cao độ. Tôi vốn không có kinh nghiệm gì với đàn ông con trai, nên thấy khả nghi là tự động phòng thủ quyết liệt. Mẹ tôi cũng hay than, với tính cách đó, tôi sẽ an toàn khỏi mọi quấy nhiễu của tình yêu. Nhưng tới một tuổi nào đó, tôi sẽ nhận ra an toàn chẳng để làm gì. Nhưng đó là nhận định của mẹ tôi. Còn bản thân tôi tự biết, với độ tuổi 24, tôi không có gì gấp gáp để phải lao đại vào ai đó, để được tiếng cũng có bạn trai. Đời tôi còn quá dài, tôi tin mình sẽ tìm được một chàng hoàng tử, một người thật hoàn hảo, dù tôi thừa thực tế để thẩm định mình không hoàn hảo tí nào. Đã ước mơ thì mơ cho cao vào. Không đời nào tôi thèm quan tâm đến mấy anh chàng đỏm sáng. Ý mình đẹp trai, rồi lên mặt ta đây. Đã vậy còn già hơn tôi cả chục tuổi. Em nghĩ anh muốn tán tỉnh em đó hả? Quang lên tiếng. Đừng có hiểu lầm nghe. Ai nói em nghĩ anh tán em? Tôi cố giấu vẻ trương hực. Nhìn cái mặt căng căng của em thì biết. Quang bật cười. Anh già hơn em cả chục tuổi mà. Em chỉ là một đứa trẻ, lại thừa kiêu ngạo, thiếu nữ tính. Em không phải là đối tượng của anh. Anh chỉ xem em là một đứa em đồng hương, thấy cô đơn ở Bruxelles, một mình tội nghiệp. Anh đến đưa đi chơi, dắt đi ăn, vậy thôi. Đưa đi chơi, dắt đi ăn. Tôi không kìm được nữa. Sao không nói trước là đứa em nhỏ bé này phải tự trả tiền đi? Anh biết ngay mà. Quang bật cười to nắc nẻ. Em thủ anh ghê gớm cái vụ này. Sao em quan trọng tiền bạc quá vậy? Sao không nghĩ anh bỏ thời giờ ra đi với em là quý rồi? Thời giờ của anh mới đắt chứ. À vâng, tôi đứng dậy xô ghế. Vậy tôi không cần anh tốn thêm thời gian ngồi đây bên tôi, kẻo lại kể công. Tôi cũng nói cho anh rõ, tôi không hề cô đơn ở Bruxelles mà cần anh phải chăm sóc. Anh thừa biết, tối thứ sáu, Jean có lòng mời tôi đi dạo Bruxelles, nhưng tôi từ chối để đi với anh. Tôi tưởng đi với người anh Việt Kiều sẽ dễ chịu hơn, ấm áp hơn, tuyệt vời hơn. Không thèm chờ tên Việt Kiều cà chớn có phản ứng gì, tôi đùng đùng vứt dao nĩa xuống bàn, bỏ ngang giữa bữa ăn, đáng giá cả 100 euro, quay lưng đi thẳng. Để biết chức vụ thật sự của Jean xem ra không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi hỏi dò vài người, thậm chí cả hỏi thẳng thư ký của bà Barrow. Nhưng dường như ai cũng trả lời tôi bằng một câu hỏi ngược. Anh ta không tự giới thiệu với cô à? Xem ra, người Bỉ không khờ như tôi tưởng. Họ thừa biết hẳn là Jean không muốn nói, nên tôi phải lân la hỏi dò. Thế nên họ cũng không dại gì tiết lộ. Kẻo không phải phép với Jean. Tôi lờ mờ nhận ra, chắc anh chàng này phải có chức vụ gì lạ lùng mọi người mới kiêng dè không dám nói. Càng nghĩ càng bí, Jean còn khá trẻ, lớn hơn tôi chừng 3 tuổi là cùng. Sao có thể là một manager cao cấp hay một người đảm nhận vị trí quan trọng? Hành tung của Jean quả khá bí mật. Suốt cả ngày, tôi không thấy Jean trong văn phòng. Đôi khi thấy anh xẹt ngang qua lại giữa các phòng họp hay nghe ai đó nói rằng anh đang xuống các nhà máy hay thăm các cửa hàng bán lẻ. Trước kia, do đinh ninh Jean là tài xế, tôi nghĩ việc anh vắng mặt trong văn phòng là bình thường. Nhiệm vụ anh phải đánh xe cho các sếp chạy ngang dọc ngoài phố. Khi không phải lái xe, anh tranh thủ kiêm thêm nhiệm vụ pha cà phê cho mọi người. Nhưng giờ tôi quan sát kỹ mới thấy mình bé cái nhầm. Ở Van Later bên này, không có ai phụ trách việc bưng bê trà hay cà phê như công ty con ở Việt Nam. Dù sếp rất cao hay chỉ là nhân viên tập sự, ai cũng tự mình phục vụ đồ uống, tự photocopy hay tự làm những việc lặt vặt khác. Nếu sếp bậc cao cấp có thư ký riêng, thì họa may người thư ký này sẽ kiêm luôn nhiệm vụ trà nước cho sếp. Nhưng tôi cũng ít thấy thư ký chịu làm việc này, mà chính các ông giám đốc bệ vệ cũng tự mình lo những chuyện cá nhân. Hẳn xã hội phương Tây quá văn minh, họ tôn trọng con người và không còn phân biệt đẳng cấp. Ai cũng ngang hàng nhau xét về mặt con người, dù địa vị xã hội hay cấp bậc trong công ty có khác nhau đến mấy. Đã cùng là con người, sao lại bắt người khác phục vụ mình những việc nhỏ nhặt mình có thể tự làm? Ngoài ra, tôi nghĩ chắc cũng vì chi phí thuê người ở châu Âu cực đắt. Người tuyển dụng phải trả vừa lương thực lãnh cho người lao động, vừa phải đóng thuế rất cao cho nhà nước. Xem ra, muốn tuyển một người, họ phải trả gấp đôi. Vì thế, trong doanh nghiệp, không có những vị trí không thật sự cần thiết hoặc một nhân viên phải kiêm luôn nhiều nhiệm vụ. Trong những nhà hàng nhỏ, người chủ phải đứng mở cửa khi khách bước vào, đem thực đơn đến cho khách chọn. Chạy vào bếp, đem đồ ăn lên phục vụ, sau đó thì tính tiền. Khi nhà hàng đóng cửa, chủ cũng phải làm lao công dọn dẹp, kiêm luôn làm người rửa chén. Chỉ có một người cho rất nhiều nhiệm vụ. Ở châu Âu, cũng hiếm có ai thuê người giúp việc ở trọn trong nhà. Nếu kẹt quá, thì họ đành thuê theo giờ, nhưng chi phí cho người giúp việc là cực kỳ đắt. Chỉ có ai khá giả mới dám kham thôi. Vì thế, ai cũng phải làm việc nhà và tự nấu ăn. Hôm nay, đột nhiên tôi có một ngày rảnh rỗi vì Madame Merbero và những đồng nghiệp thường hướng dẫn tôi phải đi họp ở bên ngoài. Cuộc họp có vẻ rất quan trọng. Họ không cho tôi theo tháp tùng, nên tôi chỉ ngồi lại công ty, lên mạng, lướt web, mong hết giờ. Tôi cũng cố tình lạng qua lạng lại phòng IT, hy vọng gặp Quang. Không phải tôi yêu thích gì anh chàng Việt Kiều mới tối qua còn đùng đùng chiến sự. Chẳng qua sáng nay, khi xuống ăn sáng ở restaurant, tôi hỏi người phục vụ có tính tiền bữa tối hôm qua cộng vào tiền phòng không. Công ty Van Later sẽ trả tiền phòng cho tôi trong suốt 2 tuần ở Bruxelles, nhưng tiền ăn uống thì tôi tự trả. Do tôi được nhận một khoản tiền bỏ túi để chi vào mục đích này rồi. Người ở nhà hàng cho hay hóa đơn tối qua đã được Quang thanh toán. Tôi biết số tiền khá cao vì tôi ra vẻ ta đây gọi nhiều và toàn món đắt. Nhìn lại thực đơn, tôi nhẩm tính số tiền mình phải trả lên đến cả 100 euro. Tối qua cao hứng muốn chứng tỏ tôi không lường được số tiền này tương đương 3 triệu đồng, bằng tiền ăn cả tháng cho gia đình tôi ở Việt Nam. Với người sống ở châu Âu, 100 euro cho một buổi tối cũng là quá xa xỉ. Thường dân Tây ít dám vô nhà hàng mà chỉ ăn tại nhà. Nếu có vào Ibis mà ăn thì cũng là được công ty trả tiền, vì khách sạn này dành cho giới doanh nhân. Cả tuần qua tôi buồn xỉn, chỉ toàn ăn mì gói đem từ Việt Nam sang, tự nấu nước trong phòng, rồi ngồi ăn xì xụp cho qua bữa. Thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một suất fries mua ngoài phố, đã thấy là quá hoang phí rồi. Phen này chắc tôi phải đọc kinh sám hối hàng đêm mới mong lương tâm mình không dậy sóng. Tôi không muốn Quang gặp mặt tôi sẽ đòi tiền, nên tôi chủ động tìm anh ta để trả phứt số tiền tội lỗi này. Người như Quang không hào sảng đến mức trả cho tôi bữa ăn hoàng gia đó. Bản thân anh ta chỉ dám gọi món súp rau thảm hại. Chẳng qua tôi đùng đùng bỏ đi, anh ta chậm chân ngồi lại nên bị phục vụ bắt thanh toán tiền. Nhưng hình như hôm nay Quang không đi làm. Tôi lạng qua lạng lại, mệt mỏi mà không thấy tăm hơi anh ta đâu. Anh chàng gốc Việt bán phần mềm CIM cho công ty mình đâu rồi? Tôi dò hỏi một nhân viên phòng IT. Tôi có việc nhờ anh ta. Tất cả nhân viên của công ty Smart Solution đi hết rồi. Họ đã xong nhiệm vụ từ cuối tuần trước. Ý anh là họ quay về Pháp? Tôi giật mình. Công ty họ đóng ở Pháp thì phải. Đúng rồi, cô cần gì không? Tôi có việc nhờ anh ta. Chúng tôi đồng hương cùng gốc người Việt Nam. Tôi lúng túng. Anh có email của anh Quang không? Có chứ. Anh chàng phòng IT lục tìm trong ngăn tủ. Danh thiếp của anh ta đây. Quang, tên đầy đủ là Trần Ngọc Quang. Anh ta đúng là sinh ra trong một gia đình có cha mẹ thuần Việt, đến mức nhất quyết không cho con có tên Tây. Dù điều này sẽ gây khó khăn cho đứa bé khi đi học và sau này ra đời đi làm. Những đứa bé Việt Kiều trong họ hàng tôi khi sinh ra ở bên đây thì đều có tên Tây. Ai yêu mến quê hương lắm thì cho con thêm một cái tên Việt kèm theo. Vậy cha mẹ Quang cũng thuộc loại bảo thủ lắm. hèn gì mà bắt anh ta phải có cho bằng được một cô vợ người Việt, đến nỗi đã 34 tuổi rồi mà vẫn phải độc thân. Trời, tôi bắt đầu tin những gì anh ta kể lể về mình rồi. Điều kinh ngạc hơn khiến tôi suýt tí nữa hét lên. Bên dưới tên Quang là một chức vụ ớn lạnh. PDG, tức là chủ tịch và giám đốc điều hành, anh ta là chủ công ty. Tôi không biết công ty Smart Solution có quy mô như thế nào, doanh thu bao nhiêu, số lượng nhân viên có đông không. Nhưng để bán được phần mềm CRM cho tập đoàn danh tiếng Van Lettel thì hẳn cũng không phải là xoang. Trên đoạn đường từ công ty Van Lettel về khách sạn Ibis, tôi bắt chuyện với Jean, người tài xế riêng, từ lúc tôi sang Bỉ đến nay. Tôi hỏi anh biết gì về Quang. Công ty Smart Solution bán phần mềm CRM cho Van Lettel lâu chưa? Bao lâu thì người của Smart Solution phải sang Bruxelles bảo trì phần mềm một lần? Anh ta không tự giới thiệu với em à? Jean hỏi ngược lại. Em nên hỏi trực tiếp Quang thì hơn, đồng hương với em mà. Thật ra, tôi lúng túng. Tụi này không thân với nhau lắm, mà người như anh Quang sao lại làm đến chức giám đốc chứ? Người như anh ta thì sao? Jean kêu lên ngạc nhiên. Anh ta sáng sủa, nổi bật đó chứ. Trước kia, anh tưởng Quang người gốc Nhật, vì người Nhật vốn giỏi công nghệ thông tin. Người Nhật ai thèm sống ở Pháp? Tự dưng tôi cáu bẳn. Anh đúng là người Bỉ, chả biết gì về tình hình thế sự bên ngoài. Người Việt Nam mới sống khắp nơi, còn Nhật họ chỉ ở tại nước mình thôi. Trước kia Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp, nên có nhiều người Việt di cư qua mẫu quốc. Quang sinh ra và lớn lên ở Pháp. Anh ta cũng chả phải là người Việt, anh ta là con rơi. Rơi? Duy nhíu mày. Mà sao tự nhiên em có vẻ khó chịu vậy? Anh không biết con rơi à? Tôi vẫn đang cáu. Tức là thứ nửa chim nửa chuột, không có bản sắc riêng, chả ra giống loại gì đặc thù. Sao em nặng lời với Việt Kiều vậy? Jin tỏ vẻ thất vọng. Không phải vì Việt Kiều giỏi hơn và khá giả hơn người Việt trong nước nên em ganh ghét. Tôi không ngờ Jin phản ứng như vậy. Tôi cũng cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Tôi nghĩ mình đã đi quá xa. Người Bỉ không hiểu gì về những mặc cảm tự ti và tự tôn giữa Việt Kiều và người trong nước với nhau. Jin cũng chả biết gì về lịch sử Việt Nam. Tôi nói về vấn đề này với anh ta không lợi ích gì. Cũng may xe đã đến khách sạn Ibis nên tôi khỏi phải trò chuyện tiếp với Jin. Tuy nhiên, tôi cố vớt vát. Anh hiểu lầm em rồi, em chả việc gì phải ganh ghét với Quang. Anh ta có điều kiện học hành bên châu Âu, sáng sủa và nổi bật thật. Nhưng người Việt sống trong nước như em cũng không phải quá tối tăm và chìm nghỉm đâu. Jin nhún vai, nhìn có vẻ chẳng hiểu gì hoặc giả khờ không chịu hiểu. Anh đưa tay chào tôi, rồi ra xe chạy đi. Tối đó, không phải tôi muốn tiết kiệm một bữa ăn để bù lại buổi tối vung tay quá chán đêm qua. Nhưng miệng tôi đắng nghét, tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì. Tôi đã nuốt không trôi thông tin về Quang, cái chức vụ ghê gớm anh ta đang làm. Tôi càng tiêu hóa không nổi lời nhận xét thẳng thắn nhưng không phải không chính xác của Jin. Tôi đang ganh ghét với Việt Kiều. Lần đầu tiên từ khi sang Bỉ, tôi trải qua một đêm không ngủ, dù biết rằng có thể sáng mai tôi bị xỉu một lần nữa. Lại thêm một weekend nữa, tôi sẽ trải qua ở Bỉ, và cũng là cuối tuần cuối cùng trước khi tôi về Việt Nam. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi chưa kịp tận hưởng Bruxelles như đã hăm hở lên kế hoạch, thì hai tuần tu nghiệp ở công ty mẹ đã kết thúc rồi. Tôi nhận ra mình chưa kịp mua một món quà kỷ niệm nào, chưa kịp shopping mê mải, kể cả dạo vòng quanh Bruxelles, tôi cũng chưa thực hiện được bao nhiêu. Chiều thứ sáu, khi Jean đưa tôi về khách sạn Ibis, tôi mời anh cùng dùng bữa để tôi tỏ lòng cảm ơn anh chăm sóc mình chu đáo hai tuần qua. Nhưng Jin từ chối vì lời mời đột ngột quá. Anh có chương trình khác rồi. Tuy vậy, Jin vẫn giữ lời hứa sẽ đưa tôi đi Brook vào thứ bảy ngày mai. Chủ nhật sẽ để tôi tự do soạn hành lý trước khi chở tôi ra phi trường vào cuối ngày. Tôi lết lên phòng mình, buồn buồn nghĩ chắc Jin có bạn gái rồi. Chiều thứ sáu để dành đi chơi với nàng. Mà tại sao tôi quan tâm đến anh ta có bạn gái hay chưa? Khi tôi chẳng mấy rúng động gì trước anh chàng Bỉ, tôi vẫn cho là đơn điệu này. Thật ra, tôi chỉ cảm kích từ khi nghĩ rằng Jin không phải là tài xế mà chịu khó hàng ngày đưa đón tôi. Còn ngoài ra, tuyệt nhiên tôi vẫn không tơ tưởng gì đến anh. Dù tôi đã bắt đầu thấy thèm có bạn trai, mong có ai đó quan tâm đến mình. Cuối tuần được dạo phố với chàng, ngày Valentine được cảm giác trộn rộn của người có đôi có lứa. Nhưng không hiểu sao, đã 24 tuổi mà tôi chẳng thật sự thấy mê đắm ai. Tôi chỉ say nắng sơ sơ với vài người mà ngay liền sau đó tôi chợt thấy thất vọng ghê gớm. Tôi nghĩ tình yêu thực sự phải đẹp tuyệt vời, đó phải là cảm giác thăng hoa, phải làm tôi biết rằng đời mình có ý nghĩa. Người yêu tôi phải hơn tôi một cái đầu, xứng đáng cho tôi khâm phục, yêu quý và kính trọng. Người đó tất nhiên cũng phải có ngoại hình tương đối, không nhất thiết phải quá đẹp trai, nhưng ít ra nhìn cũng sáng sủa. Và quan trọng hơn hết, anh ta phải yêu tôi bằng tâm hồn tôi, chứ không phải bằng nhan sắc, vì tôi biết mình không thuộc hàng sắc nước hương trời. Trong một lần chat qua Skype với chị Linh, khi nghe tôi kể về chàng hoàng tử trong mơ của mình, chị cười sặc sụa. Trời đất ơi, đàn ông con trai trên đời này, ai cũng ham gái đẹp. Em không chịu trương diện, để mình lùi xùi, lại hay bắt bẻ chê bai người ta. Mơ tiếp đi em ơi. Không lẽ trên cõi đời rộng lớn này không có ai chịu yêu em vì tâm hồn em? Tôi bĩu môi không tin. Không lẽ ai cũng ham mông ngực? Đọc, đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim chưa? Chưa, tôi cáu. Nhưng nghe cái tựa thì biết, đàn ông và đàn bà không suy nghĩ giống nhau. Biết vậy thì tốt, chị Linh lên mặt dạy dỗ. 24 tuổi rồi mà chưa từng có bạn trai, phải thực tế vô, làm cho mình hấp dẫn hơn và bớt ngu đi. Đã không có hot body, lại còn kiêu kỳ, gặp đàn ông nào cũng chê, làm như mình thông minh lắm. Trời ơi, tôi kêu oan, em có nói mình thông minh đâu, nhưng gặp đàn ông mà vô duyên thì không chịu được. Ai em cũng chê, nào là đơn điệu, keo kiệt, khô khan. Chị Linh đưa hai tay lên trời. Sao em bắt người ta phải yêu em bằng tâm hồn, phải biết nhìn sâu vào bên trong? Nhưng em chả nhìn ai bằng con tim hết, ai em cũng vội đánh giá bằng định kiến của mình. Không hiểu sao dạo này tôi bị nhiều người lên án quá, hình như cả thế giới đều bất bình với tôi. Không lẽ tôi vừa chẳng đẹp người lại còn xấu nết nữa? Như tối này tôi muốn mời Jin đi ăn để tỏ lòng cảm kích thì chính anh ta lại từ chối, chán thật. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của truyện Cung Đường Vàng Nắng của tác giả Dương Thụy, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.